hay là
nghe rõ rồi,
phải
rồi nghe rõ.
Yeah, we invite you come here. Here, we still have space here. Right, Trương Minh. You come back. Cũng thọ giới đây, người Mỹ. Trương Minh.
Rồi, có cái câu hỏi nào? Thầy sư ngồi đây có ai hỏi? Không có bị nào hỏi hết sao? Có hỏi xong rồi ngồi xuống xe. Đứng lên, nói lớn lên.
Có cầm cái micro không? Đưa cái micro. Đưa Phan Văn con đợi micro để cho nói chuyện nghe lớn. Con đặt câu hỏi cho mọi người cùng nghe mà.
Hỏi chuyện tu hành nha. Nhớ là hỏi chuyện tu hành, đừng hỏi chuyện phạm vui nha.
Dạ, con xin hỏi sư tổ là cái rằm một năm nó có ba cái rằm là thượng quân, trung quân, hạ quân. Thì thượng trung hạ cũng biết nhưng mà quân là gì không hiểu, không bằng sư tổ giải thích dùm.
Hỏi là gì? Quân là gì? Quân là nguyên. Thì
con hiểu đó, xin nhờ.
Không biết nguyên phải không? Dạ. Bây giờ con người ta ngoài thân cầu ý ra có cái gì nữa không? Muốn làm một con người nói được, đi được, đứng được từ trong thân cầu ý, mầm mắt có thân, không có khẩu, cầm phải không? Không có ý, không có hoạt động phải không? Rõ ràng không? Tức là nguyên văn của một chúng sinh là một nhân thì phải có ba cái thượng, là tất nhiên là trước khi mình sinh ra đời mình là cái gì, đầu năm tại sao có Di Lặc, mà tại sao không gọi là những gì Phật khác mà gọi là Di Lặc, phải không? Tết Di Lặc, Tết Di Lặc thường Tết là kêu là Tết Di Lặc phải không? Tất nhiên sinh ra đời, nhân chi sơ vốn phải vui vẻ giống như Di Lặc vậy đó, là một vị Bồ Tát thực sự đi. Tất nhiên lúc nào cũng nhẽ mình cười trên vai, lúc nào cũng bố đại hòa thượng phải không? Cầm tiền đeo trên vai, ai cầm ai hỏi cái gì có móc cho không à? Là một chúng sinh mà nhân chi sơ như vậy đó, nguyên văn của cái thiện, của innocent, là nhân chi sơ không có biết phiền não là gì mà chỉ có biết vui vẻ với thế giới thôi, tượng trưng cho một cái sự mà đầy đủ bông hoa, đầy đủ sự vui đẹp, không nghĩ tới cái nhất là nước Việt Nam của mình với đất Tàu. Mình bị lệ thuộc Tàu cũng nhiều. Mùng 1 tới người rằm á, 15 ngày. Chinese New Year là 15 days. Phải không? 15 ngày thôi. Các chị nhớ không? 15 ngày nha. Mà trong 15 ngày đó nó phải lựa cái ngày nào mà đẹp đẹp vui vui đó mới ra ngồi tiệm đi buôn bán á. Còn buồn buồn nó nghèo nghèo chứ miền Nam nó nghèo nghèo chứ đóng cửa ngồi chơi. Không lo gì hết. Tại vì người nào mà ở miền Trung, miền Bắc thì chắc còn hơi xa lạ lắm cái này, nhưng mà miền Nam thì rất là lệ thuộc với người Tàu. Mà đa số Việt Nam mình là lai Tàu rất là nhiều, lai cho tới tối đến là 75%, có thể là gần hết rồi. Ai mà không có đi cái chân mà bè ra đó là toàn là lai Tàu hết rồi. Tất nhiên là mới đẹp, chứ còn người Việt Nam thực sự nha, có tánh hung hăng lắm nha. Nói thì mình cũng là nói tiếng Việt Nam, còn chơi Việt Nam thì cũng hơi kỳ, nhưng mà hung hăng lắm nha. Đơn giản lắm nha. Có ăn buổi sáng, buổi lo buổi trưa, ăn buổi trưa lo buổi chiều vậy thôi. Sống một cách vui vẻ lắm. Trung nguyên, bây giờ thượng nguyên là gì? Là tự trưng tự cho một cái thân chúng sinh là nhân chi sơ. Trung là để tượng trưng cho một sự là mình sinh ra bắt đầu mình là trung niên. Từ nhỏ tới lớn là bắt đầu mình ăn mặc cho đầy đủ, tất nhiên là tượng trưng cho một cái sự đầy đủ. Mình phải biết là mình là một người có bổn phận và trách nhiệm. Thái nguyên là mình phải biết là tới cái thân này có cha mẹ của mình, bây giờ mình bắt đầu làm cha mẹ rồi. Nghĩa là tượng trưng cả một cái thế hệ đó. Thượng trung hạ, tất nhiên phải biết là trên là có Phật, có tổ. Đó, chánh giữa là các vị Bồ Tát, dưới là chúng sinh. Cái này là phải ngồi thiền mới hiểu được cái này nha. Nguyên là nguyên thủy. Đấy chưa? Nguyên thủy chúng sinh là rất là nhân chi sơ. Không có ác gì. Nhưng mà chúng sinh pha màu nhiều lắm. Giống như hồi nãy các vị đầu ở xin nguyện về của Phật. Đọc thấy muốn khóc phải không? Sư tổ đọc mà sư tổ còn muốn khóc theo đó. Nhưng mà tại vì đọc vui với cái gì đọc ngồi quá cái quên thì khóc mà cũng quên nữa đó. Nếu mà vui buồn mà cũng quên được như vậy thì tốt biết mấy. Thì bây giờ trở lại, con hiểu chưa? Ông hiểu rồi thì bây giờ giảng tới một cái phần mà tại sao chúng ta tu. Nếu mà hạ nguyên mà các vị không nhắc nhở tới cái tu đó, thì coi như cuộc đời các vị, người ta nói già rồi mới đọc thánh kinh, chẳng cách nào như người bỏ rượu khi mình biết can. Nghe không? Tất nhiên là nếu mà già mình mới đi kiếm chỗ mình tu học để mình đọc thánh kinh của những người hiền nhân, những vị Bồ Tát, những vị Tổ, những vị Phật, coi như đã muộn vậy đó. Nhưng mà còn hơn, thấy không? Nếu mà mình còn trẻ mình tu, tốt hơn là mình già mình đi tìm kinh mình học, tại vì mình hết cái nguồn sống rồi, hết sinh lực rồi, mình đi tìm sự tu học nó đã muộn rồi. Giống như người bỏ rượu khi mình không còn rượu nữa, tức như không còn sức sống nữa mới đi tu, nó dở. Nhưng mà dở còn hơn là cái người mà muộn rồi mà cũng không có nghĩ tới gì tu. Muộn còn hơn là không được, thấy không? Thì cái hạ này là chỉ cho mình thấy cả một năm trời mình phải ngói lại trong cuộc đời của mình. Còn một năm thì mình nghĩ là trong một năm đó, còn mà mình ngồi mình lại mình thiền, mình suy nghĩ, mình ngẫm nghĩ, xem thử một cuộc đời của mình. Nếu mà hôm nay mình được thân người mà mình thấy mình có đủ cái hạnh phúc chưa, mình đủ cái vui đẹp và mãn nguyện chưa, suy nghĩ. Nếu mà mình thấy mình đủ vui đẹp, an lạc, hạnh phúc. Vui đẹp là như thế nào là vui đẹp? Đầy đủ là như thế nào là đầy đủ? Hạnh phúc như thế nào mới gọi là hạnh phúc? Giải nghĩa cho nó rõ. Con người làm chúng sinh, là một nhân, là mình đã qua ba cái hạng rất là thấp. Ở dưới là địa ngục. Cái bậc tệ thứ nhì là ngạ quỷ. Bậc thứ ba là súc sinh. Chúng ta đây là nhân. Thấy chưa? Tất nhiên mình suy nghĩ là con mình có thông minh không? Mà thông minh này không phải gọi là thông minh đi học ở trong trường, hiểu nhiều thế sự là thông minh, cái đó là cũng phàm, cũng tạm được, nhưng mà có một xíu. Có nhiều người không có học bao nhiêu mà rất là giàu, không phải lý do tự nhiên, tại người ta đã gieo phước rồi. Có những người được giàu một thời thì tự nhiên xuống lại, là cái phước nó đến rồi nó đi. Tất cả chúng sinh đều bị như vậy hết. Tất cả phước nó đến một thời nào đó rồi rất là khó làm, rất là khó kiếm tiền, tịnh tài không tới được. Hạ sách của mình đến nỗi mà phải gian xảo mới có, thì cái đó là gieo nghiệp. Nhân thông minh không phải là tìm nhiều mà thông minh hạnh phúc. Học nhiều không phải là thông minh mà cũng không phải hạnh phúc. Cái thông minh và hạnh phúc đây nói lên của bậc thánh thiện. Thấy không? Thánh thiện, nhân thiện. Chúng ta làm nhân, mà nếu chúng ta thiện, thông minh của người nhân là như thế nào? Thông minh của người nhân là không có mắc nợ. Nợ gì? Cái nhân xấu. Mắc nợ cái nhân mình đã gieo sẵn, nó xấu, kích tích, tích lũy lại để một cái thời gian mình trả, là mình thiếu nợ đó. Thiếu nợ tiền, nợ bạc thì các vị có thể đi làm trả được. Thiếu nhận nhân, nhận nghĩa, nhận tình, trả lâu lắm á. Trả kiếp này và kiếp kia, trả hoài không hết. Tại sao? Tại chính cái miệng đó, chính cái thân của mình làm sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Mình đã mượn, mình đã vay cái khẩu của mình, thị phi, chuyện phải của mình thị phi, đâm thọt, thấy hai người giận hờn nhau, mình qua bên này nói chuyện xấu bên kia, qua bên kia nói xấu bên này, thị phi đâm thọt, chửi rủa, ghét người nào chửi cho thậm tệ, không có bỏ cái lời nào mà xấu tệ nhất, đau đớn nhất là đem đổ ra đầu người ta. Thiêu giận vậy mới chút xíu rồi, không có đáng gì nói cho, diễn tả cho nó to thì to để cho thấy hấp dẫn. Đó là cái khẩu, bốn cái, thấy không? Cái ý của mình là tham sân si. Nhân không có thật toàn. Tất nhiên là ba cái trước nè, sát sinh, trộm cắp, tà dâm, khẩu nè, thị phi, đâm thọc, chửi rủa, thiêu giận, thấy không? Ý là thân, tham sân si, mười cái rõ ràng không? Tất nhiên nhân làm nhân, các vị đã còn chưa bao giờ thuộc, còn dạng rồi. Chấp nhận đi. Chấp nhận để mình xây dựng cho mình. Đừng có buông lung, đừng có nói là cãi, đừng có bướng, đừng có tìm một cách mà để ngụy biện. Mình phải biết là mình khó. Khó để làm gì? Để mình tu sửa lại. Thấy không? Cái gì tu sửa? Những cái gì mình làm sai, mình ví dụ như người nào mình đã làm sai rồi, người ta đã qua đời rồi, mình phải sám hối, tự tâm sám hối. Đừng để khi nằm trên giường bệnh rồi mình nói không được, nước mắt tuôn trào ra, đã muộn rồi. Người ta đã chết rồi, hay người ta đi xa mình quá, giờ mình nếu mình gặp mình nói chuyện được, sám hối xin lỗi, người ta tha lỗi liền à. Mình đừng có để mà kiếp sau người ta đi tìm mình, người ta cũng là nhân bất thập toàn tìm mình để trả thù. Dù mình giận người nào đó mà cũng để tâm, người cũng tìm ta để trả thù, đúng không? Rồi còn nữa, mình thương người nào quá đó, còn hẹn kiếp sau, lúc sau gặp tiếp, kiếp trả chưa đủ. Rồi mình hẹn kiếp sau, rồi kiếp sau tỷ dụ nhau mình có phước hơn. Tỷ dụ nha, mình có trời, tay dưới địa ngục á, mình phải chạy xuống địa ngục á, thầy mình hứa với tao mà, hay không? Chạy xuống đi tìm ta dưới trả. Phải là vô măng lòng rồi sừng để làm thú với người ta. Thành ra cái thương, cái ghét đều là cái đọa lạc của mình. Mình tự đọa mình, mình tự muốn, mình tự hứa, mình tự ước nguyện, mình nói về đó. mình đi tìm cái cảnh đó. Mình là nhân, nhân bất thập toàn, cái 10 cái hạnh còn kém cỏi. Bây giờ mình phải ngồi, mình suy ngẫm. Tất nhiên trong nhà Phật gọi là thiền. Mình suy nghĩ là mình đã làm những cái gì sai trong cuộc đời của mình. Nếu mà đó giờ mình đã hết, bây giờ nói trong một năm, Thượng Nguyên đã qua rồi, Trung Nguyên, Thượng Nguyên đã qua rồi, Trung Nguyên là mình tu cúng dường cho Tam Bảo, làm giống như cái hạnh của Đại Hiếu Mục Kiền Liên. Bây giờ tới Hạ Nguyên là cho bản thân mình. Mình suy nghĩ, mình ngồi lại suy nghĩ năm vừa qua, đã suốt một năm trời mình đã làm gì, suốt cuộc đời mình đã làm gì, cái gì đúng, cái gì sai. Suy nghĩ cho thật kỹ. Để làm gì? Để sám hối, để sửa chỉnh lại. Nếu không có người nào bên cạnh, những người mình đã phạm lỗi rồi, mình đi tìm một vị minh sư. Một vị minh sư này mới kiểm điểm lại mình, kể chuyện của mình, làm chuyện bò, chuyện chó, chuyện trâu, chuyện ngựa, chuyện heo, chuyện giết người, chuyện ăn trộm, ăn cướp, chuyện ngoại tình, chuyện gì đó. Đừng mà xấu hổ. Mình phải kể ra, mình phải chân thật với mình là mình kiếp một vị minh sư. Một vị minh sư đó chính là một cái trí huệ cả hai cặp mắt của mình. Minh sư đó là một người có thể gỡ những cái lỗi của mình, những cái tội của mình, giúp cho mình thành một, rửa sạch cái tội của mình, trở mình thành một sự thánh thiện thật sự. Minh sư không có bốn cái mà minh sư không có làm. Có 10 cái nghiệp chúng sinh nữa, 6 mà minh sư không có làm mới gọi là minh sư. 4 cái mà trong cái khẩu các vị minh sư đó không có thị phi, chửi rủa, thiên dệt, đâm thập, đó là cái lưỡi. Minh sư đó không có sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Minh sư đó không có tham sân si mới gọi là minh sư, còn không là minh sư. Minh sư là một vị đó, thầy đó cũng đuôi như mình vậy. Một vị thầy đó, mình đi kiếm thầy, mình mò mò đi kiếm thầy mà mình không biết cái vị minh sư đó, ta cũng không có con người nữa, con mắt ta mở tao láo à, nhưng mà ta không có con người, ta không biết nhân quả. Người ta cũng là minh sư cũng như mình, có thể tệ hơn các vị nữa. Tại có nhiều khi đó trong nhà Phật đó, tự dưng như các vị nam giới đó thì tánh sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Tất nhiên là các vị mà tại gia đó là tà dâm thôi, còn bát giới cho lên đó, Bồ Tát tại gia thì 10 ngày trai không có phạm giới, còn bát giới đó là không có dâm dục luôn. Từ bát giới, từ 8 cái giới trở lên là phải trong sạch không dục. Mà minh sư mà còn lén lút dâm dục với vợ người là cái này là minh sư. Kiếm cách nói chuyện với những người nữ, người nam để mà gợi tình, để mà dùng những cái sắc dục, lợi dục, những cái bất tịnh để mà thiêu dệt cho bản, tu bổ cho bản thân mình, dù là minh sư đó. Có nhiều người, có nhiều vị tưởng là cái chùa đó lớn lắm, ông đó có nhiều đệ tử lắm, bà nó có nhiều đệ tử lắm, chắc là minh sư. Cái duyên, cái duyên đức Phật nói sao? Tất nhiên là con heo thì heo bắt, con chó thì chó cổ, con ma thì ma dẫn, con quỷ thì quỷ bắt, con Bồ Tát thì Bồ Tát dẫn, con thánh thì theo thánh, con Phật thì theo Phật. Bây giờ mình phải suy nghĩ lại, cái thiền môn mà thanh tịnh không có đâu. Tại vì một người mà minh sư không có nhận học tạp, không tạp, nhân những người thật sự tu. Tại vì những người mà phạm giới, những người mà gian xảo, những người mà bất tịnh đó, mà nghe khi mà giảng pháp mà chỉ trích đó, chịu không nổi, phải không? Ta nghĩ giống như đang chửi ta vậy, ta bỏ chạy. Nhưng mà những người thanh tịnh ở lại, thấy chưa? Thành ra Đức Phật nói sao? Ngoại đạo là chứng nghĩa những người mà theo cái đường khác với cái giải thoát của Đức Phật là ngoại đạo đó, chứ không phải là ngoại đạo là cái người ngoại đạo. Có nhiều người, có những nhiều vị mặc áo tu, đồ cạo đầu, mặc áo ăn chay, tụng kinh mà vẫn là ngoại đạo, là tại vì không có đi cái đường chánh đạo, là vẫn là tà đạo. Tất nhiên là dụ dỗ người để mà nuôi dưỡng cái thân mình, làm chùa chiền cho lớn, tu giải thoát không cần lớn, chỉ đủ che mưa nắng được, có làm không thôi, nhẹ nhàng, có thì ăn, không thì ăn cái gì cũng được. Đó là nhân. Muốn làm một vị hiền nhân, thượng nhân, thánh nhân hay tiểu nhân. Tiểu nhân là hạng hạ cấp, hạng của ba loại mà địa ngục là quỷ súc sinh, cũng mang thân nhân nhưng ba loại thấp. Ba loại thấp nó sinh sống từ ở rốn cho xuống thôi, đi lúc nào cũng lờ khờm, dù hai chân nhưng mà hai cái tay vẫn còn dưới đất, tại vì gặp người vẫn cúi để mình định, để mà ôm chân, ôm cẳng, ôm mông người ta. Đó là những người thánh nhân. Những người thượng nhân đứng thẳng, đi thẳng, nói thẳng, làm thẳng, làm thật, nói thật, ăn thật, làm thật, sự thật. Mình làm sai, sám hối, người ta chỉ trích mà mình cảm ơn, tại vì mình không thấy cái mặt của mình, mà mình thấy cái hành kiểm của mình, người chỉ cho mình là mình cảm ơn, tại người đó là người thiện trí thức. Mình muốn là một vị thánh nhân phải qua thời kỳ mài dũa của chúng sinh xung quanh, đó là thánh nhân. Rồi bây giờ trở lại làm nhân. Tôi muốn làm nhân, muốn làm cõi trời, muốn sanh gia nhân cõi mình vào, muốn cho kiếp sau mình còn trí huệ. Đây bắt đầu, đầu tiên các vị nghe hồi nãy phần ni dạ tụng tới giới hương, phải không? Định hương và huệ hương, giải thoát, giải thoát trì kiến hương. Nghe rõ ràng á, đầu tiên vô lần nào cũng nghe có nhiêu đó nè. Nhiều người rộn ốc cũng mừng, là tại vì nghe được mà rúng động. Tất nhiên là một chúng sinh muốn một là một người thượng, một người thiện, một người kiếp sau đầy đủ phước đức, muốn một vị thánh nhân trở lên thì phải có giới. Đức Phật đã đưa ra, ngài đưa ra, ngài là một bậc thầy sáng suốt, một minh sư của mình, thì phải thọ tam quy và ngũ giới. Tất nhiên tam quy là quay lại, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Tất nhiên quay lại là gì? Nhìn lại mình, thượng nhân, thượng nguyên, trung nguyên, hạ nguyên đó, nhìn lên mình, thân khẩu ý của mình, quay lại nhìn vào tâm của mình, tam bảo nơi mình. Có ba cái mà tự quy Phật, tự quy Pháp và tự quy Tăng, thấy không? Tự quy mình, tự quy là mình tự quay lại, thấy không? Mình tự quay lại để mình thấy. Giới hương, cấm sát sinh, mấy có cái thân mà hảo tướng, cái thân dù thí dụ nó không có đẹp trai đẹp gái nhưng mà đầy đủ cái giới hạnh. Giới không phải là nói không, không phải là thọ không, hạnh tức như là hành. Hành cái gì? Cấm sát sinh, năm giới là không có thân mình, thân tôi hành không có sắc sanh. Cấm trộm cắp, thân tôi hành không có ăn trộm, ăn cướp, không có lấy đồ của chúng sinh mà không hỏi. Thấy không? Thân tôi không có tà dâm, không có ăn trộm dâm. Cái dục của người nào có vợ có chồng làm cho ta đau khổ. Thân tôi không có nói dối, và thân tôi không có hút ma túy cần sa để cho mình mất trí huệ. Năm cái đó, các vị chỉ có năm giới này thôi, đủ làm vua rồi đó. Tụi con sẽ vô là đủ được làm người và sanh lên cõi trời, có thể là giàu phước đức, tướng hảo trang nghiêm, và có thể là không bệnh hoạn những cái bệnh người ta thuốc mình cũng không chết. Chỉ có năm giới thôi đó. Còn nếu mà các vị nghĩ là mình chứ nợ không biết kiếp nào mà trả không hết, thôi bây giờ vô Bồ Tát giới, mình vừa tu cho mình vừa tu độ gia đình mình, mình độ trả nợ cho chúng sinh nữa, là Bồ Tát giới tại gia. Nếu mà nói bây giờ chồng mình, vợ mình cũng không còn nữa, bây giờ mình độc thân, giờ mình đi vô bạc giới. Nếu vị nào mà chưa có vợ có chồng, thấy những người xung quanh có vợ có chồng có con khổ quá, tự nhiên mình thấy khổ, hỏi tại sao khổ gì? Tại những người đó thiếu nợ, có duyên, có nợ chúng sinh, hứa hẹn rồi bây giờ gặp, bây giờ mình thấy ta khổ thì đừng hứa nữa, đúng không? Nếu mình hứa nữa mình bị nữa à, thì bây giờ không hứa nữa, không hứa mà sợ đó, sợ thiệt á. Mà sợ không phải là mình sợ mình khi dễ người ta, mình sợ là sao mình vô mình ra không được, chứ không phải sợ mình khi dễ người ta. Mà hỏi ta ra được, những vị nào mà ra được là những vị đó phải là thánh nhân à. Những vị có vợ có chồng rồi mà tu mà thanh tịnh là những vị đó là thánh nhân, bắt đầu thánh nhân bắt giới, bắt đầu là làm vị thánh nhân tương lai đó. Mình phải biết bậc trên bậc dưới, biết tất cả trung hiếu đầy đủ thì mới được. Từ 10 giới trở lên là tất nhiên là các vị đó phải thi thầy, theo thầy ở chùa. Nếu mà được về ở tại gia rồi đó, tạm về để mà coi bản thân mình đó, chùa chưa có chỗ đó, thì phải tới thường, mỗi lần cái lễ nào cũng phải xuất hiện. Bát giới là người của chùa rồi, người của thầy của mình rồi, bắt đầu để vô mình làm bộ đó. Để mình thầy nắng cái cục nào, nắng muốn nắng cái gì nó ra đó, thầy nói tiếng nào mình phải chạy theo liền. Tại ông thầy ông thấy mình thiếu duyên, ông làm cho mình có cái duyên, để mình tạo cái duyên cho mình có cái phước, để mình mới được đầy đủ cái duyên hạnh của mình. Chứ không phải tự vô tu liền đó, thấy như vậy nhưng không phải bước một cái mà đi vô liền được đâu. Tại vì cái nghiệp và cái duyên, các vị giống như bị con, các vị đã vô trong cái miệng con cá mập rồi, còn hai cái chân không à. Bây giờ để vị thầy từ từ nắm kéo kéo từ từ, các vị phải buông xuôi chứ, các vị mà lấy cái tay chống là các vị chỉ tọt vô thiên không à. Nhớ là như vậy đó. Rồi bây giờ muốn thánh nhân, giới thương phải thanh tịnh, cho trang nghiêm, cho dốc sáng của mình, cho xung quanh mọi người thấy được cái hạnh kiểm của mình. Mình định được cái giới hương chưa? Mình định á, thì bây giờ người ta nói qua bức của mình đã định rồi. Người ta có chê thầy mình, nhiều khi ông thầy ông giả, ông làm cho những cái thị phi xung quanh để coi thử coi đệ tử nó có thuần chưa. Nếu nó chưa thuần á, thì coi những cái nghiệp đó, cái lỗ tai nó chưa thanh tịnh. Mình tu rồi đó, mắt không thấy, tai không nghe, cái miệng không nói, ý không nảy ra cái sanh bất tịnh, cái phân lừa gọi là cái chánh định. Trí huệ mình mới có được. Tất cả những cái gì hiện tượng xung quanh mình, cho bản thân mình, cho mọi người, đều là cái trí huệ bát nhã để mình học. Không có cái gì ngoài trí huệ mà hiện bày. Nếu mà mình có trí huệ thì mình nhìn thấy mọi cảnh đều là cái nghịch cảnh của mình. Nếu mình có trí huệ, mọi cảnh đều là thuận duyên của mình. do cái ý của mình thôi. Nếu cái ý của mình, vị nào nói chuyện đó, các vị nói nhỏ lên chút. Nếu cái ý mình tâm tịnh thì người ta có chửi mình. Ví dụ nha, mấy người nói con tu mà người ta chửi con bà con chịu không nổi. Đây là một cái chỉ nè, người ta chửi là cái miệng của người ta, phải không? Mình nghe là tại lỗ tai của mình bất tịnh, đúng không? Lỗ tai mình thích nghe. Nếu mình không bích lỗ tai lại, mình có một chuyện gì suy nghĩ mình đâu nghe người ta nói. Nhưng người ta nói mình tin bích, tin sồi, tin ổi gì đó, tin hồng, tin hoa gì đó, cái mình nói người ta nói mình. Bây giờ biết bao nhiêu người tin hoa, biết bao nhiêu người tin hành, tin ổi, tin mất gì đó. Giờ người ta nói là ta sân si trong bụng của người ta, ta phun ra sỏi đá hay là mít ổi gì đó là cái miệng của người ta, phải không? Ta có phun lỗ tai của mình mít ổi đâu, còn mít ổi đâu từ trên lỗ tai nó mọc ra vậy, phải không? Nếu một cái lỗ tai mình thanh tịnh hơn nữa, ta chửi mình xem cho coi, ta chửi mình làm gì sai nè. Nếu ta chửi một người mình cãi lại thì có cái đề tài cãi hoài. Bây giờ như thế nào? Ta chửi mình được trả cái nghiệp, tại vì tiền kiếp mình đã chửi người ta rồi, cái miệng mình bất tỉnh lắm. Bây giờ ta chửi mình được trả, mình quay lại mình xá, cảm ơn tôi được trả cái phần đó, phải không? Tại vì ta chửi mình được trả cái đó. Tại hồi đó mình chửi người ta, người ta thâu, bây giờ người ta thảy lên cho mình, thì mình lượm đi, mình bỏ thùng rác liền, bỏ liền lập tức, bục vô cho nó xây thành công tí đi. Mình cảm ơn, nhờ các vị mà làm cho tôi cảm thấy từ đây những cái đó bất tịnh nó không còn bên tôi nữa, đúng không? Thì mình thành thánh rồi, mình định được cái nghiệp của mình. Người của mình nhân bất thập toàn, mà không phải kiếp này, kiếp trước này. Mình nhìn kiếp này mình bị thị phi, bị người ta chọt mình, bị người ta làm bất tịnh, có gì đây nè? Đồng nghiệp, cộng nghiệp, chia nghiệp hay thuận nghiệp, hay là mình trả nợ hết rồi, hay là những gì Bồ Tát xuống đây thảo mình đây, cho mình lên chức, phải không? Người ta ngoài người ta nói mình nhảy đông đổng là đừng nói tới thầy, mà nhiều khi vị thầy mà nói cái đệ tử nói còn rộng lớn hơn nữa. Các vị mà nói chuyện cha mẹ nói, mà các vị nói chuyện rộng cao hơn cha mẹ là các vị đã bất hiếu rồi. Thầy mà khuyên dạy mình mà mình nói tiếng lớn hơn thầy là mình đã bất nhân rồi. Tại một người nhân đó, thiện nhân là phải biết trên biết dưới. Mình đang tu hành thánh nhân là tất cả mọi người đạt trên mình cũng chấp nhận. Mình định được cái thần rồi, muốn làm thánh phải định được cái thần. Bây giờ nói cho thánh thần nè, bây giờ nói thế nào, người con người đàn ông mà định được cái thần trung can nghĩa đảm, các vị nhớ trên thời của xưa nay, vị nào hiển thánh mà các vị thường thường lễ lại cũng đủ thứ, hoàng thánh đế quân, phải không? Ông trung dễ sợ, chỉ có theo một vị vua thôi, phải không? Các vị còn sợ mà, người nào mà lạng hoạn mà dơ dái đi ngang qua lợi là mình ngó ngang mà lạng hoạn là ông giận á. Có nha, đừng nói không có. Tất nhiên là muốn một thành một vị thần, định được cái thần mới lên vị thánh. Các vị làm nhân còn sống sừng sững đó, được những cái lợi điểm là những cái khảo để các vị nguyên cứu lại cái kiếp trước của mình. Mình đã vay mượn kiếp này mình phải trả. Thành ra những cái nghiệp đó nó đến với mình là mình phải mừng là nó đã đến rồi, cái duyên là đủ rồi, nó mới chỗ mình chọc tao, người ta mình đi không thấy người ta, người ta đâu chửi mình phải không, mà cái duyên mà lỗ tai mình biết thì mình đâu được nghe phải không, tại mình được nghe là cái duyên đủ phải không, mình người ta ghét mình ghét người ta, mình không thấy nhau thì đâu có giận nhau phải không, mà gặp nhau mà giận nhau người ta chửi mình nghe đầy đủ là đủ duyên rồi, nó phải chỗ trái nó đẹp lắm, nhờ phải chấp nhận vui vẻ. A Di Đà Phật là về cực lạc rồi, hắn người ta chửi mình cái A Di Đà Phật là mình đã là an nhiên tịnh độ rồi, tu thiền mà thần không định không tịnh để độ được sáu căn sáu trần sáu thức của mình, còn nghĩ ngợi lung tung như là ngựa, như là con dương, tâm viên mà ý mãi thì không có được. Thành ra muốn tu cho thanh tịnh thì giới phải có hương, tất nhiên trong giới hạnh phải trang nghiêm, phải sáng tỏa ra, mọi người phải thấy được cái giới của mình. Mình có thọ giới là một vị tỳ kheo, không được tất cả giới được thanh tịnh trong sạch hết, mà gặp người ta qua là cái mắt mình nó liền, người ta cái tay ta đeo hột xoàn đồng hồ, mặt mày ta đeo nữ trang, mắt mình ngó hoài, cái bóp ta để tiền đâu ta cúng dường, mắt mình ngó theo coi thử ta cúng nhiều ha, rồi người nào đẹp người nào xấu mình ngó hoài, ngó kiếm người đẹp ngó không à, lấy số điện thoại rồi để kêu điện gọi gọi thường ngày chút để sợ ta quên mình đó. Những tỳ kheo đó là giới hạnh rất là đặc biệt, đặc biệt là ba cõi nằm dưới á nha. Thành ra nói đây để mà nhắc nhở không phải là thị phi, nhưng mà nói để cảnh tỉnh tất cả các vị mà đã có thọ giới từ bát giới cho đi hay là năm giới của mình, nói đây không phải là để mà khiêu khích, mà để cho các vị thấy được cái lỗi của mình để mà xây dựng chỉnh đốn lại. Là một người tu thì phải thanh tịnh, giới phải có hương, cái định của mình mà làm cho mọi người được định theo, được thanh tịnh mới có hương. Chẳng hạn như mọi người nha, nói ví dụ như ngồi trên máy bay thôi, bây giờ ví dụ trong cái định của mình à, mình cũng làm cho ảnh hưởng nhiều người lắm. Ví dụ như cái chết nó đến, bây giờ dưới đây các vị còn chạy qua chạy lại phải không, ví dụ trên thuyền hay là trên máy bay, nghe nói một động cơ nào đó nó bị mất đi, nó bị nghẽn lên, nói gì hết hồn, mình hỏi tùm lum hết à, người thì nói động cơ bên trái, người hỏi động cơ bên phải, chạy qua chạy đây thì người ta nói động cơ bên trái bị mình chạy qua bên phải, chạy bên phải ta nói động cơ bên trái, chạy qua chạy lại cái máy bay nó lên dây tròn tròn luôn à, các vị chết sớm thấy không. Khi mà nghe nói vậy mình phải im lặng để cho một vị phi công hay là một người tàu trưởng đó, thuyền trưởng đó, ta phải ngồi lái đâu à, mình phải ngồi tỉnh bơ, ngồi im lặng để chi, để cái máy bay nó không quay vòng tròn mà cái tàu nó cũng lắc, để người ta mới định được, người ta chuyển hướng. Nếu mà mình định đó, mình cũng giúp đỡ được nhiều cái thành phần lắm. Nếu mà mình tu mà mặc áo tu mà đi sải sải à, rồi xanh cái áo người ta nói chuyện, đứng chống nạnh chửi người ta văn tục thì nói chuyện nước miếng răng tục luôn mình, thì các vị nghĩ coi thanh tịnh cỡ nào, đó là bất tịnh quá phải không. Thành ra khi mà mình định á, cái giới hương, định hương mới có cái huệ hương. Mình thanh tịnh vậy đó, mình có thì giờ để ngó bên ngoài đó, mình tu mình ngó trong, mình ngó trong, mình nhắm mắt rồi mình ngó trong cơ mình làm gì sai, mình làm gì không đúng, mình sửa. Mình người tu không ngó ngoài, không thì phi, không ngó những chuyện không phải của mình. Giờ mình phải làm cho mọi người được an lạc, nói chuyện phải nhẹ nhàng, cái lưỡi của mình giống như hoa sen vậy đó, khi mà mình nói ra đó mình làm cho ta giận, tất nhiên lưỡi mình phun lửa, mình phun lửa ra mình đốt người ta, mình đốt được cả rừng cũng đất của mình làm tai nạn cho bản thân mình đó. Tại người ta ghét mình, ta sẽ hành hạ, ta sẽ giết mình, ta hận thù mình. Còn mà mình nói lời tốt mà những người ta ghét mình, có thể là kiếp trước mình đã vô tình làm cái gì đó người ta ghét mình, hay là những bậc mà nó ganh tị thì ganh tị đó mình đừng có lo. Các vị nên nhớ các vị giữ giới, giữ hương, định hương và có huệ hương đầy đủ thì các vị những chuyện gì xảy đến các vị thấy hết rồi. Nó hiện ra và báo trước cho các vị. Tu mà chết không biết, tu mà nằm chết mà rơ thì mà không đi muốn đi không được là thiếu tu, thiếu định và có trí huệ. Diệt không được cái những cái bản ngã bị phàm nó chuyển, bị những cái quá khứ chấn động nhiều, tương lai mình biết không biết được mình đi, thành ra mình thiếu tu. Muốn tu cho đắc đạo phải có giới hương, phải có được cái định hương, phải có được cái huệ, thì trí huệ mình làm cho thế giới của mình và những cái chư thiên, ví dụ như một cái giới các vị có năm chư thiên đi theo, các vị nói đâu thấy ai đâu. Các vị không thấy ai là tại vì các vị chỉ có ngoài không, cặp mắt các vị là cũng xài được, nó thấy những cái cảnh cây tiền bạc của cải xung quanh mà nói được thấy được đều không phải là của các vị. Làm sao mà các vị thấy những cái phần mà không cần nhìn mắt mà thấy được, thì các vị sẽ thấy được cái tâm của mình, thấy được cái giới hạnh của mình mới là tốt, thấy được những cái định lực của mình để mình bảo được cái chân của mình đi đến đâu thì cái hoa sen nó sẽ mọc lên tới đó. Lời nói mình tới đâu làm cho người ta mát lòng tới đó, không có làm cho người ta sân si mà mình không có tạo cho người sân si, không tạo cho mình sân si mới là một cái người có một cái trí huệ. Trí huệ của mình không phải độ cho mình không mà độ cho tất cả chúng sinh. Và của quyền thất tổ biết đâu xung quanh những người xung quanh của mình, các thù của mình là bà con ruột thịt của mình, là cha mẹ của mình nhiều kiếp còn bất hiếu đó, cha mẹ đi theo còn khiển trách mình mà trở lại kiếp sau thì nó thành một người khác, thành ra nhiều khi trở thành giống như kẻ thù của mình. Nhưng mà biết đâu là cha mẹ của mình hay là những cái bạn hữu của mình hay là ông bà của mình hay là con cái của mình đó, thành ra người tu đắc đạo rồi đó nó có thể độ được cửu quyền thất tổ là như vậy, là tại vì thấy tất cả thế gian đều là trong thân của mình, đều là mình, không ai khác, không có bên ngoài mà chỉ có mình. Nhờ mình phải làm sao cho mọi người được an lạc là mình an lạc, mọi người phiền não là chính là mình làm cho mình phiền não đó. Thì hôm nay cái dòng đàm hạ nguyên tất cả các vị còn có chút xíu nào mà muốn nói nữa thì cứ việc đưa tay lên. Rồi Tịnh Hà Hải, không đưa cái này.
A Di Đà Phật, kính lạy chư tôn, kính bạch thầy, kính thưa đạo tràng. Con có người bạn, người ta muốn nhờ con hỏi sư tổ một cái câu hỏi, xin sư tổ giải đáp giùm. Tại vì mẹ của người bạn con người ta bệnh nặng đó, rồi bà nằm trên bao và cứ thấy và được cái mổ bà nói đừng mổ tôi, đừng mổ tôi, tha tôi đi, đừng mổ tôi. Rồi bà thấy những người nằm quá giãn về cái lũ bầu rồi nhiều nhất, rồi bà con mới hỏi là hỏi sư tổ như vậy là do cái nghiệp gì chị thấy làm sao.
Rồi các vị chắc nghe rõ phải không? Hôm nay có Tịnh Hà Hải hỏi câu hỏi rất hay. Cái này là nên hỏi đó. Trước nhất là quan linh cái vị đã hỏi ha. Cái mà khi bệnh, nằm đó bệnh mà thấy gà vịt, mổ gà mổ vịt thấy không? Rồi nói là đừng mổ tôi. Tất nhiên vị này đã sát sinh gà vịt nhiều lắm á. Rồi vị này sẽ nếu mà không cúng dường cho mấy vị chân tu, không có sám hối sớm đó, thì kiếp sau làm gà vịt đó, trở lại làm những con gà con vịt đó. Nhân quả đó. Thì hôm nay các vị nghe rõ ràng rồi phải không? Sư tổ cũng thành thật Nếu mà vị này gặp được con để mà con hỏi như vậy thì đó là vị đó được may mắn. Là đi tìm những cái gì mà vị đó mà yêu thích nhất, thích nhất, đem cúng dường cho Tam Bảo và hồi hướng tất cả phước báo đến cho cái người mà nằm mơ đó, nói tên người đó mà cho người đó biết nữa, là hồi hướng cho bà đó, ông đó, đó để không bị cái nạn mà kiếp sau. Và bà nó ráng niệm Phật A Di Đà cho nhiều, ăn chay, hoặc là người nào trong gia đình phải ăn chay phụ nữa, để nó hướng công đức cho vị đó và phát tâm tu hành thực sự. Và nên vị đó phải, nếu mà được nên thọ ít nhất là phải tam quy ngũ giới nên mới được, còn nếu bát giới thì tốt hơn, hay là Bồ Tát giới, để làm cái gì cho phước đức mà cúng dường tất cả cái gì cho thiện nguyện cho Tam Bảo, bất cứ chùa nào mà vị đó có nhân viên vậy thôi. Rồi ha, để còn gì nữa không, hết rồi phải không? Bao giờ rồi, bây giờ hết rồi phải không? Để các vị im lặng hết, cười nghe hết thì vui vẻ quá rồi. Thì thôi bây giờ sẵn đây rằm Hạ Nguyên, bà Nghi cũng chúc cho tất cả các vị thân tâm an lạc, dám tu hành nếu mà chưa có đạo hạnh, còn nếu mà chưa có thọ giới thì nên thọ giới tu để cho bản thân mình được chuyển lên một cái bậc cao hơn. Nếu là nhân thì không phải là tiểu nhân, mà phải là ít nhất là trung nhân, tất nhiên là cũng vị thần, định được thần phải không? Còn nếu mà tốt thì thượng nhân hoặc là thánh nhân, rồi tu giải thoát thì tính sau nữa nha. Thầy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bác Đại Chứng Minh hôm nay là coi như là ngày rằm tháng 10 năm 2014 âm lịch, tất nhiên là December ngày tháng 12 ngày 6 tháng 12 2014 tây lịch. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bác Đại Chứng Minh. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Bác Đại Chứng Minh. Nam Mô Đại Hải Chúng Bồ Tát Bát Đại Chứng Minh. Xin mời tất cả các vị độ cà ri chay, một bữa chay thanh tịnh và an lạc. A Di Đà Phật.